This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với cuốn hồi ký tác giả là Đặng Kim Thu. Hồi ký được mang tên Tùy Viên của Đại Tướng. Và trong phần ngày hôm nay của cái cuốn hồi ký Tùy Viên của Đại Tướng, tác giả là Đặng Kim Thu, chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với phần có tên là Ảnh hưởng Vương quốc Lào trong cuộc chiến Việt Nam. Các dữ kiện này liên quan đến một giai đoạn đầy khó khăn của miền Nam Việt Nam vào cuối thập niên năm 1950 và đầu thập niên năm 1960. Theo thông lệ của nền hành chánh và chính trị nước Mỹ, vị tổng thống sắp mãn nhiệm trước khi mà bàn giao quyền lại cho người kế nhiệm sẽ nói với người kế nhiệm về những cái vấn đề nghiêm trọng nhất mà nước Mỹ phải đối phó. Vài ngày trước khi mà tuyên thệ nhậm chức tân tổng thống Kennedy, được tổng thống mãn nhiệm lúc bấy giờ là ông Eisenhower đã nhắn nhủ về tình hình an ninh thế giới khi đề cập đến cái vùng Đông Nam Á. Tổng thống Eisenhower đã khuyên tổng thống Kennedy là hãy chú ý đến Lào. Ông đã nói, Lào tuy là một nước nhỏ về mọi mặt nhưng mà có một cái địa thế chính trị quan trọng ở toàn vùng Đông Nam Á. Cho đến năm 1961, tình hình chính trị của Vương quốc Lào đã trở nên phức tạp với địa thế dù phủ đầy núi rừng hiểm trở nhưng mà rất quan trọng về chiến lược ở Đông Dương, cho nên các cường quốc cũng để mắt vào. Tổng thống Eisenhower đã ví Lào như là một ngọn cờ, như là một cái con cờ domino, nghĩa là nếu mà thế giới tự do để cho Lào rơi vào tay cộng sản thì sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến các quốc gia trong vùng của Đông Nam Á. Trong hai năm, năm 1961, năm 1962, tình hình ở Lào đã được dư luận báo chí Mỹ nhắc đến nhiều hơn tình hình ở Việt Nam. Theo tác giả Christopher Robin, thì nội trong năm 1961 thì báo New York Times đã có 28 cột báo để viết về cái nước Lào. Trong khi đó chỉ có 8 cột là viết về Việt Nam thôi. Giống như Việt Nam, Lào là thuộc địa của Pháp cho đến khi được trao trả lại độc lập theo Hiệp định Geneva vào năm 1954. Lúc bấy giờ thì nước Lào có 3 hoàng tử đang chi phối tình hình chính trị của quốc gia này. Đó là các ông hoàng Suphanuvong, ông Suvarnabhumi và ông Phumi Nosavan. Mặc dù là anh em nhưng mà ba người này là cùng cha khác mẹ, không có chung một cái ý thức hệ, cũng như là cái đời sống và xã hội của họ không giống nhau. Suphanuvong có vợ là người Việt Nam và có một cái xu hướng là thân cộng. Suvarnabhumi thì có vợ là người Pháp thì lại chống cộng nhưng là mà lại thích hô hào trung lập. Còn hoàng thái tử Phumi Nosavan tuy tuyên bố là muốn thấy Lào độc lập nhưng mà trong thâm tâm lại muốn được thay thế cha để mà lên làm vua. Như vậy từ bên gia đình của hoàng tộc Lào thì đã có một cái sự gọi là cái sự phân hóa. Những phân hóa này là duyên cớ cho ngoại bang tranh giành cái ảnh hưởng ở Lào về sau này. Suphanuvong với cái khuynh hướng thiên cộng đã được hỗ trợ, một cái sự hỗ trợ của Cộng sản Bắc Việt. Vì thế, chính phủ Cộng sản Bắc Việt cũng đã công nhận Suphanuvong là tổng tư lệnh của quân đội Vương quốc Lào. Để đổi lại, thì Suphanuvong cho phép cố vấn quân sự của Cộng sản Bắc Việt hiện diện tại nghi ở trên đất Lào. Liên hệ giữa Suphanuvong và Hà Nội đã gắn chặt từ đó. Ngay từ tháng 9 của năm 1945 thì Việt Minh đã đẻ ra cho quân đội Pha Thét Lào kiểm soát một phần lãnh thổ để dễ bề thao túng. Lào kiểm soát một phần lãnh thổ để dễ bề thao túng cũng giống như là sau này Bắc Việt đã đẻ ra cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam. Nay, Cộng sản Bắc Việt có thêm một đồng minh và có cái chiến trường không còn bị giới hạn trong cái lãnh thổ của Việt Nam. Đến giai đoạn này thì Lào đã có 3 lực lượng tranh giành ảnh hưởng. Phe Suvarnabhumi thì thân Cộng sản, phe Suvarnabhuma trung lập và phe Phuminosabam thì lại thân Mỹ. Hiệp định Geneva của năm 1954 về Đông Dương đã đem lại một may mắn đến cho Pathet Lào. Bởi vì theo hiệp định này thì Pathet Lào đã được tạm thời tập trung về hai tỉnh của miền Đông Bắc Lào, đó là Phong Sa Ly cũng như là Sầm Nứa, sát ngay cái biên giới của Bắc Việt. Nhưng sau cái thời gian mà tạm thời cũng đã hết hạn, thì quân Pathet Lào đã chiếm luôn những cái cơ sở hành chánh và giáo dục nơi họ tạm trú, rồi mới nhập vào cái đời sống với dân địa phương, xây dựng hạ tầng cơ sở, chờ cơ hội thuận lợi để nổi dậy cướp chính quyền của nước Lào. Nhờ viện trợ cũng như là cố vấn của Cộng sản Bắc Việt thì lực lượng của Pathet Lào đã mau chóng lớn mạnh về cái phương diện quân sự khi mà so sánh với lực lượng quân sự của hai phe kia. Đầu thập niên năm 1960, áp lực của phía Pathet Lào và Cộng sản Bắc Việt hầu như là lần áp lực của lần như là lấn đi những cái áp lực của phía chính phủ của Hoàng gia Lào ở các tỉnh như là tỉnh Sầm Nứa, Phong Sa Ly, Muôn Luông hay hoặc là Nam Tha. Từ cuối năm 1960 cho đến khi mà Hiệp định Geneva về Lào vào năm 1962 thì tình hình chính trị ở Lào đã thay đổi rõ rệt với hai phe thân cộng và chống cộng. Pathet Lào coi Cộng sản Bắc Việt và Trung Cộng như là hai đàn anh bảo trợ. Còn Phuminosabam thì thân Mỹ, Suvarnabhuma thì trước đây là trung lập, bây giờ thì lại nghiêng về phía Cộng sản. Sự hiện diện của các cố vấn quân sự Cộng sản Bắc Việt ở bên Lào đã gây nên nhiều những cái biến chuyển chính trị và nội bộ của Lào, làm ảnh hưởng luôn đến cái tình hình chính trị trên thế giới. Tháng 9 của năm 1960 thì Đại úy Khong Le là tiểu đoàn trưởng nhảy dù đã bất mãn trước những cái bất lực của chính phủ Hoàng gia Lào, đã đảo chánh bắt giữ các dân biểu Quốc hội Lào và ép buộc quốc vương Lào là phải giải nhiệm Thủ tướng Phuminosabam và bổ nhiệm Suvarnabhuma làm trung lập, làm Thủ tướng. Và Thủ tướng Suvarnabhuma mới liền tuyên bố chính phủ Lào sẵn sàng thương lượng với Pathet Lào. Tức thời thì Nga và Trung Cộng đã lên tiếng để ủng hộ sáng kiến của Suvarnabhuma. Về phía Hoa Kỳ thì các nhà ngoại giao cũng đã biết rằng Thủ tướng Suvarnabhuma đã nghiêng về phía tả, cho nên Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và CIA đã hỗ trợ cựu Thủ tướng Fumi từ tỉnh Savannakhet về chiếm lại thủ đô Vientiane. Và sau đó thì Fumi đã đề nghị vua Lào bổ nhiệm hoàng tử Buom để mà làm thủ tướng. Do có nhiều liên lạc với giới quân sự cũng như là chính trị của Tây Phương, cho nên Fumi đã được sự ủng hộ của Hoa Kỳ ngay lập tức. Và sau khi rút lui khỏi thủ đô Lào thì Khong Le đã kéo quân về cánh đồng Chum đối phó lại Trung Cộng, và Nga đã lên tiếng tiếp tục ủng hộ Suvarnabhuma và Khong Le. Do cái sự xúi dục của ngoại bang, ba phe đối lập ở Lào đã kình chống nhau, tranh giành các ảnh hưởng qua các biện pháp quân sự và chính trị. Cho đến đầu của những năm 1962 thì nội bộ của Lào đã bị khủng hoảng trầm trọng, thu hút quan tâm của các cường quốc thuộc hai khối tự do và cộng sản và biến cái cuộc nội chiến của Lào đượm màu sắc quốc tế. Thực ra thì không phải đợi đến năm 1962 mà bắt đầu từ cuối năm 1959, ba cường quốc Mỹ, Nga và Trung Cộng đã gầm gừ sâu xé nhau để giành cái ảnh hưởng về những cái quyền lợi mà họ muốn có ở nước Lào. Về phía người Mỹ thì Tổng thống Eisenhower cũng đã tuyên bố rằng nước Lào như là một con cờ domino quan trọng. Nếu mà để ngã thì nó sẽ kéo theo cái sự sụp đổ của các quốc gia tự do của vùng Đông Nam Á. Chính vì thế mà giới quân sự của Mỹ đang tìm mọi cách để mà xâm nhập vào Lào và giành chỗ đứng tại nơi đây. Vì Hiệp định Geneva về Lào không cho phép có cái sự hiện diện của quân đội nước ngoài, cho nên Mỹ phải đem quân lính vào Lào theo một cách khác. Họ tạo ra một cơ quan gọi là Phòng Thẩm định Kế hoạch, gọi tắt là PEO, Program Evaluation Office, ở Tòa đại sứ Mỹ tại nước Lào. Cơ quan này thuộc Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Nghe tên thì có vẻ rất là dân sự, nhưng mà thực chất đó là tất cả những nhân viên đều là những quân nhân chuyên nghiệp. họ mặc thường phục và được lệnh là không có những cái tác phong hay hoặc là thái độ quân sự khi mà ra đường. Sau đó thì Phu My mới lên tiếng tuyên bố rằng Lào không có nhất thiết là phải tôn trọng những cái điều khoản trong cái hiệp định Geneva được ký kết vào năm 1954 về cái nước Lào. Nghĩa là Lào có quyền nhận cố vấn quân sự từ nước ngoài. Với sự đồng ý của Phu My thì Hoa Kỳ đã thành lập một phái bộ cố vấn quân sự ở Lào, gọi tắt là MAAGI, tức là Military Assistant Advisory Group Lào, và kèm theo đoàn cố vấn đó là một toán quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt để mà huấn luyện cho quân đội Hoàng gia Lào ngay lúc đó. Và đến khi mà Hiệp định Geneva được tổ chức vào năm 1962, sau khi được ký kết thì công nhận Lào trung lập, Hoa Kỳ buộc phải giải tán cái phái bộ cố vấn và toán huấn luyện quân sự. Lúc đó, hai phe thân Mỹ và thân Cộng liên tục tấn công nhau, cho đến khi mà các cường quốc quyết định can thiệp vào, đúng hơn đó là nhúng tay vào để mà chia chác cái quyền lợi chính trị của họ ở nước này. Họ thỏa thuận mở lại cái hội nghị Geneva trong lúc mà ba phe của Lào đang bàn cãi ở Geneva. Thụy Sĩ thì ở Thượng Lào, Cộng sản Bắc Việt cũng như là Pha Thét Lào dưới sự hỗ trợ của Trung Cộng đã tấn công vào căn cứ Nam Tha của quân đội Hoàng gia vào khuya của ngày 2 tháng 5 năm 1962. 10 ngày sau cuộc tấn công thì Nam Tha đã thất thủ. Việc thất bại này đã gây chấn động trong giới lãnh đạo của Hoa Kỳ. Chỉ 8 năm sau cái Hiệp định Geneva được ký kết vào năm 1954, Lào bây giờ đã trở thành một cái gánh nặng cho phía Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Hoa Kỳ đã to tiếng tuyên bố sẵn sàng dùng võ lực để bảo vệ nước Lào và ngăn chặn cái gọi là làn sóng đỏ đang tiến về Đông Nam Á. Trong lúc mà cái cuộc thương thuyết đang diễn ra ở Geneva thì Tổng thống Kennedy của Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng nếu thương lượng không đem lại kết quả như ý muốn, Hoa Kỳ sẽ can thiệp bằng quân sự. Tuy nhiên, đường lối đối phó của Mỹ với tình hình của Lào trong vài tháng sau đó đã cho thấy cái kế hoạch ngoại giao và quân sự của Mỹ đã hoàn toàn trái ngược với những lời tuyên bố trước đó của Mỹ. Vì vậy đã gây nghi ngờ cho Tổng thống Ngô Đình Diệm về cái sách lược của Hoa Kỳ. Ông muốn tách dần cái ảnh hưởng của Mỹ từ lúc mà Hiệp định Geneva năm 1962 được ký kết. Ông Diệm luôn chống đối cái sự trung lập của nước Lào bởi vì sẽ bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa trong cái cuộc chiến đấu chống Cộng sản Bắc Việt. Theo ông thì chính phủ trung lập Lào sẽ lậm ngơ hay hoặc là thiếu cái khả năng ngăn chặn Cộng sản Bắc Việt chiếm cứ cái vùng lãnh thổ rừng rậm dọc theo cái biên giới Lào-Việt, rồi từ đó mới xâm nhập người và vũ khí vào miền Nam Việt Nam. Khi hội nghị Geneva về Lào đang diễn ra thì Tổng thống Ngô Đình Diệm đã nhận thấy Việt Nam Cộng Hòa sẽ gặp nguy hiểm nếu như Lào bị trung lập hóa. Vì thế, ông đã cử ông Bộ trưởng Ngoại giao ông Vũ Văn Mẫu sang bên Thụy Sĩ để trực tiếp gặp trưởng phái đoàn Mỹ là lúc bấy giờ là ông Harriman để mà đề nghị chia đôi nước Lào ngang cái vị tuyến 17 giống như là Việt Nam, với lý do là Việt Nam Cộng Hòa hy vọng là sẽ kết hợp được với chính phủ phía Nam của nước Lào thân Tây Phương, ngõ hầu ngăn chặn hữu hiệu cái đường xâm nhập của Cộng sản Bắc Việt vào miền Nam Việt Nam. Cuộc thảo luận tay đôi diễn ra rất là gay go với những bất đồng không giải quyết được bởi vì cái lập trường của hai bên rất là khác nhau. Cuộc gặp gỡ chẳng đạt được kết quả gì bởi vì người Mỹ chủ trương trung lập hóa nước Mỹ, nước Lào để mà Mỹ có thể rút chân ra. Thị trấn Nam Tha bị thất thủ cho thấy là quân đội Hoàng gia Lào rất là yếu kém về cái phương diện chiến đấu. Nam Tha thất thủ về tay của Pha Thét Lào và Cộng sản Bắc Việt đã dẫn đến một cái thỏa hiệp tạm thời ở cánh đồng Chum tháng 2 của năm 1962. Trong đó thì ba phe Lào đều đồng ý là không chấp nhận một cái sự can thiệp bằng quân sự của nước ngoài vào nội địa của nước Lào. Một tháng sau đó, vào ngày 23 tháng 7 của năm 1962, thì ba phe Lào và 14 quốc gia khác đã đồng ý một cái hiệp ước chính thức công nhận Lào là một quốc gia trung lập với một chính phủ liên hiệp có sự tham gia của ba phe của nước Lào. Đây là một sự thất bại của phía Hoa Kỳ bởi vì chính người Mỹ cũng đã không muốn thấy Lào trung lập từ khi mà Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết 8 năm trước đó. Dù đã từng lên tiếng hăm he, đe dọa dùng biện pháp quân sự, nhưng mà cuối cùng thì Mỹ lại đồng ý cho Lào trung lập. Trên mặt giấy tờ của hiệp định này thì như vậy. Thế nhưng tất cả các phe đối nghịch, đó là phe Mỹ, phe Nga, phe Trung Cộng và phe Cộng sản Bắc Việt, đều có những cái toan tính âm thầm cả trong cái vấn đề này. Và theo tài liệu của Cộng sản Bắc Việt trong cuốn hồi ký có tên là Những nẻo đường kháng chiến, ông tướng Cộng sản Võ Bẩm đã biết rằng sau khi mà liên quân Pha Thét Lào cũng như là bộ đội Cộng sản Bắc Việt chiếm được cái thị trấn Chephon và phi trường Thà Khống vào hồi tháng 6 của năm 1962, thì họ nhận được quân trang quân dụng tiếp tế từ cái máy bay của nước Nga cất cánh từ Vinh và Đồng Hới. Và cũng theo cái hồi ký trên thì dụng cụ truyền tin, vật liệu xây dựng đài phát thanh đầu tiên cho cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam từ những chuyến bay tiếp tế này mà ra. Phía Hoa Kỳ cũng chẳng kém gì. Từ khi mà Hiệp định Geneva được ký kết vào năm 1962 về Lào có hiệu lực, thì Hoa Kỳ cũng đã xây dựng lấy cái cơ sở để mà bố trí thêm quân đội tác chiến. Nhưng mà hoạt động bí mật và trá hình mà chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn phủ nhận cái sự hiện diện của họ. Sự thật đó là Mỹ yểm trợ cho một cái lực lượng có hơn 30.000 người một cách bí mật, chưa kể có những cái toán tình báo đặc biệt khác mà cái sự hiện diện của họ không có trên giấy tờ. Trước đó một năm, Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ ông Kennedy đã cho phép CIA và Bộ Quốc phòng mướn vàng phao để mà thành lập một cái nhóm quân đội không nằm dưới cái quyền kiểm soát của Vương quốc Lào, mà nằm dưới cái quyền điều khiển của Phòng Thẩm định Kế hoạch Hợp tác là PEO. Phòng này là một cái cơ quan trá hình nằm dưới cái dạng là một bộ phận thuộc Bộ Ngoại giao nhưng mà thực ra của Bộ Quốc phòng. Dưới quyền điều khiển của PEO thì những cái toán lực lượng đặc biệt huấn luyện lưu động cho những cái du kích người Hờ Mông, người Mèo, người Mường thuộc lực lượng của tướng Vàng Phao do ngân sách PEO đài phỏ. Và lực lượng của Vàng Phao đã gây ra rất là nhiều những cái tổn thất nặng nề có cho Cộng sản Bắc Việt trong nhiều năm liền sau đó. Nhưng mà khi mà sách lược của Hoa Kỳ thay đổi thì cái quyết tâm của Tổng thống Kennedy cũng đã phải thay đổi. Các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ không còn coi cái mặt trận Lào là một cái mặt trận quyết định tình hình chiến sự của Đông Dương. Cho nên cái lúc mà phải quyết định về quân sự thì Tổng thống Kennedy đã bỏ chiến trường Lào và chọn cái chiến trường Việt Nam, trong ý nghĩa là dùng mọi nỗ lực vào Việt Nam Cộng Hòa như là một cái phòng tuyến bè bờ mới sau của nước Lào. Tháng 5 năm 1962 thì hạm đội Mỹ số 7 của Hoa Kỳ trên đường đến Biển Đông cũng như là đến Vịnh Thái Lan, nơi mà Hoa Kỳ đang có một cái lực lượng hỗn hợp 5.000 quân hiện diện ở tại đó. Và cùng lúc đó thì Tổng thống Kennedy tuyên bố là Hoa Kỳ muốn thấy Lào là một nước trung lập thật sự và sẵn sàng dùng ảnh hưởng của mình cũng như là sức mạnh quân sự của mình để mà bảo vệ cho nền trung lập của nước Lào. Nói thì nói như vậy, Hoa Kỳ có giữ được cái tình trạng trung lập của nước Lào hay hoặc là không? Khi mà chính phủ Lào có thành lập cộng sản, có cái thành phần được thành lập là có cộng sản ở trong đó. Bình luận gia Wesley Fisher đã rất am tường về Đông Nam Á và ông đã nói là đường lối của Hoa Kỳ ở Lào là kết quả của một cái quyết định nhất thời thôi, một kế hoạch mà chẳng có một cái kế hoạch nào cả. Đối với Tổng thống Diệm thì sau khi mà Lào trung lập, sau khi mà Lào được trung lập và sau cái lời tuyên bố của Tổng thống Kennedy thì ông Diệm tỏ ra rất là nổi giận. Ông mời đại sứ Mỹ ông Non Tiên tới Dinh Gia Long để mà bàn về cái cách chấm dứt xung đột ở nước Lào. Tổng thống Diệm đã nhắc đến những cái cuộc chiến tranh mà Hoa Kỳ dính líu vào rồi bỏ nửa chừng. Ông không che giấu một cái sự nghi ngờ của ông đối với Tổng thống Kennedy, bởi vì ông Kennedy không giải quyết được những cái mâu thuẫn giữa phe quân sự và phe ngoại giao giữa cái lý thuyết và thực tế. Tổng thống Diệm nói rằng là một nước Campuchia sau này đổi tên là Campuchia trung lập đó, thiên tả cũng đã gây ra rất là nhiều những cái khó khăn cho Việt Nam Cộng Hòa rồi. Bây giờ là thêm Lào trung lập nữa thì chẳng khác nào là người Mỹ muốn mở một cái ngõ cho Cộng sản lập thêm nhiều căn cứ sát biên giới chúng tôi để mà dễ dàng tấn công chúng tôi hay sao? Đại sứ Notting là trấn an ông Tổng thống Diệm là thưa Tổng thống, ngài hãy an tâm đi, thì chúng tôi chấp nhận cho Lào trung lập thì chúng tôi đã dự trù được những cái kế hoạch hành động để mà bảo vệ đất nước của ngài trong mọi cái hoàn cảnh mà. ông cũng đã nói thêm, mặc dù vẫn dựa theo nguyên tắc chủ quyền quốc gia nhưng mà quan hệ giữa các nước siêu cường vẫn là một cái yếu tố then chốt cho cái sự ổn định của thế giới nha. Cho nên sau khi mà Lào trung lập và sau lần nói chuyện với đại sứ Nonting thì Tổng thống Diệm cũng đã nghĩ tới một cái đường lối, một cái chính sách riêng xa dần cái quỹ đạo của Hoa Kỳ. Đó là một cái nguyên nhân, mà phải gọi là đã dẫn đến cho một cái cuộc chính biến xảy ra vào ngày 1 tháng 11 của năm 1963, dẫn đến cái chết bi thảm của hai anh em gia đình họ Ngô. Chính trị là thế đó. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý vị cái phần trong cái cuốn Tùy Viên của Đại Tướng, là cái phần mang tên là Ảnh hưởng của Vương quốc Lào nó như thế nào. Và tiếp theo thì chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị phần đầu của cái quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam Cộng Hòa trong cuốn Tùy Viên của Đại Tướng. Campuchia là một nước có đường biên giới chung với Việt Nam Cộng Hòa về phía đông từ năm 1954 đến năm 1970. Là giai đoạn cầm quyền của Norodom Sihanouk, với đường lối trung lập thiên tả cũng đã gây rất là nhiều những sóng gió và những cái căng thẳng giữa hai nước Việt Nam Cộng Hòa và Campuchia. Đầu tiên chúng tôi xin được nói về vấn đề người Việt ở Campuchia như thế nào. Trong thời kỳ Sihanouk cầm quyền thì có khoảng chừng 400.000 người Việt sống ở Campuchia, hầu như là 100% các công chức làm việc ở Nam Vang, tức là Phnom Penh và thời Pháp thuộc đều là người Việt và phần lớn gia đình của họ ở lại để mà lập nghiệp, không trở về Việt Nam. Khi người Pháp còn cai quản ba nước Đông Dương thì cái việc qua lại giữa người dân hai nước này không có gì gọi là khó khăn. Không cần phải có sổ thông hành và cũng không có một cái hàng rào quan thuế. Vì vậy, người Việt sang sinh sống ở Campuchia khá là đông. Những người này làm rất là nhiều nghề khác nhau. Người Pháp lập ra các đồn điền cao su tuyển mộ người Việt ở các tỉnh ven biển. Số này đã lên đến cả 100.000 người làm việc tại các đồn điền Mimot Chup, Chipu cũng như là đồn điền mới khai mở. Ngoài ra thì còn gần khoảng có 100.000 người Việt đang sinh sống bằng nghề đánh cá ở vùng biển Hồ dọc theo sông Cửu Long. Năm 1954, khi mà người Pháp trả độc lập cho Campuchia thì người Miên vui mừng. Trái lại thì Việt Kiều ở Campuchia tỏ ra lo lắng, bắt đầu sống trong một cái tình trạng gọi là tình trạng hồi hộp, đầy thận trọng. Họ bị đe dọa, họ bị làm tiền cũng như là họ bị tù tội, có thể xảy ra bất cứ lúc nào do những cái chuyện gọi là cái chuyện vớ vẩn. Rơi vào những cái trường hợp như vậy thì Việt Kiều không biết kêu cứu vào đâu, khi mà lãnh sự quán của Việt Nam chưa có văn phòng cũng như là chưa có đại diện. Từ năm 1957, Sihanouk cấm Việt Kiều làm 18 nghề và buộc các hãng buôn, những cái cơ sở sản xuất phải sử dụng 70% người Miên để mà làm việc. Không chỉ cấm nghề mà còn cấm bán nhà cửa, cấm bán đất đai cho người không phải là người Miên. Lúc này thì có nhiều người Việt Kiều đã bắt đầu bán đổ, bán tháo nhà cửa, tài sản để mà hồi hương. Đã có xảy ra rất là nhiều những trường hợp làm tiền trắng trợn, một số những cái Việt Kiều sinh sống, lập việc đã được hàng chục, mấy chục năm, có cơ ngơi vững vàng ở tại nơi đây, chỉ bị ai đó tố cáo vớ vẩn mới liền bị công an của Campuchia bắt giam, đòi tiền chuộc. Nếu không mà không có cái tiền chuộc thì họ có thể bị cáp giuồng, tiếng Miên có nghĩa là bị giết hay hoặc là bị đuổi về Việt Nam. Một số khác thì tự ý vượt biên giới để trốn về Việt Nam bởi vì không thể sinh sống hoặc là bị chính quyền Campuchia phiền nhiễu nhiều quá. Cũng có một số những người Việt làm ăn khấm khá cho nên muốn nhập quốc tịch Miên để cho được dễ dàng trong cái việc sinh sống hàng ngày. Cái việc xin nhập quốc tịch tại Miên bị hạn chế bởi cái luật lệ rất là nghiêm khắc, đó là phải nộp lệ phí xin nhập quốc tịch là 10.000 ria, thời giá cái lúc đó là rất là lớn. Và tiếp theo đó là phải biết nói, biết viết, biết đọc chữ Miên, ít nhất là những cái chữ trong các thông cáo dán ở những nơi công cộng. Sau 2 năm kiểm tra lại, nếu mà không đạt đủ những tiêu chuẩn thì sẽ bị thu hồi cái quốc tịch Miên. Và tiếp theo đó là trong thời hạn 5 năm phải tập sống theo phong tục tập quán của người Miên, không được xúc phạm đến người Miên chính thống cũng như là cái nền văn hóa của người Miên, không được làm chính trị cũng như là chống phá chính phủ của Miên. Đó là cái phần thứ nhất chúng tôi vừa mới gửi qua cho quý vị, quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam Cộng Hòa. Và cái vấn đề thứ hai đó là cái vấn đề người Miên ở trên lãnh thổ của Việt Nam thì như thế nào. Người Miên đã sinh sống trên vùng đồng bằng của miền Nam Việt Nam từ rất là lâu rồi, khoảng non 1 triệu người sống rải rác ở trong vùng châu thổ sông Cửu Long. Họ sống chung với người Việt hàng thế kỷ nhưng mà vẫn giữ phong tục tập quán của riêng họ. Họ quây quần lấy nhau, họ sống chung quanh những cái ngôi chùa Miên nguy nga hợp thành từng sóc rất là riêng biệt với nhau. Đối với người Miên thì các sư sãi người ta kêu là ông Lục là hiện thân của Phật, cho nên các lời nói của các sư sãi ông Lục nói ra đều được họ tuyệt đối nghe theo. Của cải dư được bao nhiêu thì họ đem họ cúng vào những cái ngôi chùa để mà nuôi những cái sư sãi. Sau năm 1954 thì chính phủ Ngô Đình Diệm đã áp dụng một cái luật quốc tịch mới. Đối với người Miên ở Việt Nam thì họ là công dân Việt Nam và từ đó mới có một danh từ gọi là người Việt gốc Miên. Trong khi đó thì Sihanouk yêu cầu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải công nhận cho người Miên được những quyền như sau. Thứ nhất đó là vẫn giữ những cái quốc tịch Miên và được hưởng cái chế độ ngoại kiều ưu đãi như là trước đây, như là Pháp đã công nhận. Thứ hai, được học tiếng Miên tại trường. Chùa chiền Miên phải do thanh tra của chính phủ Campuchia kiểm soát. Thứ ba, sư sãi người Miên thuộc quyền quản trị của vua sãi ở Campuchia và được sang Phnom Penh, tức là Nam Vang, để mà chịu thụ phong. Sihanouk can thiệp vào cái vấn đề người Miên ở Việt Nam bằng hai cách, công khai và bí mật. Vấn đề công khai đó là bằng cách đòi cho người Miên được hưởng cái quy chế ngoại kiều, tố cáo phản kháng trước cộng đồng quốc tế về vụ đàn áp người Miên của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Đó là vấn đề công khai. Còn cái vấn đề bí mật thì thành lập một cái lực lượng vũ trang do chính phủ Campuchia đỡ đầu với tên gọi là Phong trào Giải phóng Người Miên Krom. Đó. Lực lượng này thường xuất hiện từ 1-2 tiểu đội võ trang quàng khăn trắng, thường khuấy động ở cái vùng biên giới. Một số những sư sãi thỉnh thoảng lén lút liên lạc với cái nhóm khăn trắng để mà lấy báo chí tài liệu âm thầm phổ biến trong những cái sóc. Do đó, hầu hết các sư sãi đều có tư tưởng hướng về Campuchia. Trong khi đó thì phía Việt Nam Cộng Hòa giúp đỡ phong trào người Miên tự do của Sơn Ngọc Thành và Sơn Thái Nguyên, thiết lập căn cứ và đài phát thanh trong các lãnh thổ Việt Nam, tuyển mộ thanh niên Miên ở Việt Nam gia nhập vào lực lượng vũ trang chống lại chính phủ Sihanouk. Chính phủ Ngô Đình Diệm tài trợ, tuyên truyền, nâng cao cái uy tín của Sơn Ngọc Thành để mà chiêu dụ cũng như là kích động cái lòng tự ái dân tộc của người Miên ở Việt Nam gia nhập lực lượng của Sơn Ngọc Thành. Thưa quý vị, đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng để hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc cái quyển hồi ký tùy viên của Đại tướng tác giả là Đặng Kim Thu trong cái lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị. Nhìn trong hơi gió, bóng, bóng.